Lương Định Của, bác sĩ nông học, người tạo ra nhiều giống lúa mới. Hiện nay, bà con nông dân và cán bộ khoa học nước ta vẫn nhắc đến những cái tên như giống lúa ông Của, giống dưa không hạt của ông Của, giống cà chua của ông Của, giống khoai lang ông Của, vân vân. Với tất cả sự trìu mến thân thương, vậy ông Của là ai? Đó chính là bác sĩ nông học Lương Định Của, người đã có nhiều công trình nghiên cứu cải tạo giống cây trồng, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp của nước ta tiến lên một bước mới. Ông sinh ngày 16 tháng 8 năm 1920 tại xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, Sóc Trăng. Trong ngôi nhà nằm kế bên ngã ba Dàm Kế Sách và rạch Mương Điều chảy qua dòng Hậu Thạnh Xanh Biếc. Dù ba Lương Anh Hùng và mẹ ông Huỳnh Thị Có mất năm ông mới 12 tuổi nhưng ông vẫn được ăn học chu đáo. Em gái của ông là bà Lương Thị Bạch Liên nói: "Dòng họ tôi vốn có truyền thống là ăn ở quây quần với nhau, trông nom đùm bọc lẫn nhau, người lớn nhất trong dòng họ quản lý tài sản chung của gia đình. Vì vậy khi ba má chúng tôi mất sớm, ông bác tôi có trách nhiệm cung cấp tiền cho các cháu ăn học." Thuở nhỏ ông học ở trường dòng Ta Bớt, sau khi thi đậu sơ đẳng yếu lược thì lên Sài Gòn cũng theo học trường Ta Bớt tại đây và đậu tú tài toàn phần năm 1937. 17 tuổi, ông sang Hồng Kông thi vào Đại học Y khoa đậu thứ hạng 2. Học hết năm thứ 3 thì ông sang Thượng Hải học Đại học Kinh tế. Năm 1941, vì tình hình chiến tranh đang xảy ra nên việc học của ông phải gián đoạn. Hai năm sau, 1943, ông sang Nhật thi vào khoa sinh vật thực nghiệm trường đại học Quốc lập Kyushu và do đạt điểm cao nhất nên được nhận việc ngay vào học năm thứ 3. Năm 1945 tốt nghiệp đại học, ông lập gia đình với cô sinh viên đại học nữ công là Nobuko Nakamura. Sau đó vợ chồng ông lên Tokyo. Ông theo học khoa di truyền chọn giống và năm 1951 tốt nghiệp bác sĩ nông học. Điều lạ lùng cho sức học của Lương Định Của là kể từ thời Minh Trị Thiên Hoàng, Dực Hoàng, Mức Sư Hito, ông là người thứ 96 đạt học vị này của nước Nhật. Do đó, sau khi tốt nghiệp, ông được công nhận là giáo thụ của trường đại học Tokyo. Dù có đủ các địa vị danh vọng, vợ đẹp, con ngoan, nhưng lòng ông luôn hướng về tổ quốc. Người tác động ông hướng về cách mạng, về Cụ Hồ là giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ. Năm 1952, giáo sư Đặng Văn Ngữ về nước qua con đường Bangkok, Thái Lan, còn vợ chồng ông thì về qua con đường Hồng Kông. Khi vừa đến Sài Gòn thì chính quyền thân Pháp mời ông ra làm việc. Diện cớ chưa nắm bắt được tình hình thực tế trong nước, nên ông chỉ nhận làm hợp đồng ở Bộ Cảnh Nông. Vợ ông nhớ lại, từ ngày về Sài Gòn đến năm 1954 là những năm đầy ưu tư của vợ chồng tôi. Sau đó, nhà tôi bắt được liên lạc với cơ sở cách mạng. Tổ chức đã bí mật đưa gia đình ông về Cần Thơ rồi xuống Phụng Hiệp. Nơi đây có trụ sở của Ủy ban Liên Hiệp Đình Chiến do ông Phạm Hùng phụ trách. Từ đó gia đình ông tập kết ra Bắc. Vợ ông được phân công biên tập và phát thanh tiếng Nhật trên Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Sự nghiệp của Lương Định Của bắt đầu từ những năm tháng gian khổ này. Ra Bắc năm 1955, ông công tác ở tổ lúa trại Quang Trung thuộc Viện Khảo Cứu Nông Lâm. Trớ trêu thai, ông lại dưới quyền của trưởng phòng chỉ mới là cán bộ, trung cấp. Dù vậy, vốn tính khiêm tốn ít nói, ông lặng lẽ chấp hành sự chỉ định của cấp trên. Năm 1956, trường Đại học Nông Lâm được thành lập và khai giảng khóa 1. Ông được điều về trường làm phó hiệu trưởng phụ trách khoa học kỹ thuật. Ông đã để nhiều kỷ niệm ở ngôi trường này. Có lần, một anh công nhân vi phạm nội quy công tác. Anh gặp giải thích cho anh ta rõ những tai hại đã gây ra và thi hành kỷ luật ngay. Anh này thấm thía và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của mình thì ngay cuối năm đó, ông ký quyết định tăng lương. Việc làm này đã gây phản ứng của cấp trên. Anh ta vừa mới bị kỷ luật nhưng nay sao lại tăng lương? Anh định đùa với kỷ cương đấy à? Ông nhỏ nhẹ trả lời đầy thuyết phục. Tôi kỷ luật là để anh ấy không mắc sai lầm lần nữa và cũng để răn người khác, chứ không phải để trù dập ai cả. Nay anh ta đã tiến bộ, công tác tốt, đáng bậc lương mới. Tôi phải tăng lương là hợp tình hợp lý vậy. Từ năm 1962 đến đầu năm 1967, ông được phân công làm phó viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp, nhưng ông xác định chỗ ngồi của mình không phải là bàn giấy trong viện, mà chính là đồng ruộng của bà con nông dân. Đây cũng là thời gian giặc Mỹ bắt đầu ném bom bắn phá miền Bắc. Có một lần ông cùng giáo sư Trương Công Tính đi công tác từ Hà Nội vào Thanh Hóa. Suốt đoạn đường xe lửa nhìn qua cửa sổ, ông nói: đồng ruộng không bờ vùng bờ thửa, ruộng đồng như thế này thì làm sao thăm canh, tăng năng suất, tăng vụ. Cái khó lớn nhất là ở chỗ này, chứ chưa phải là làm ra cây lúa lai tốt hoặc nghiên cứu công thức phân bón đâu. Khi đến huyện ủy Thọ Xuân, ông đã trình bày lợi ích của việc bờ vùng bờ thửa. Từ đó khắp huyện đã mọc lên những câu khẩu hiệu: ruộng không bờ thửa bờ vùng, khác gì đổ nước vào thùng lũng tròn. Ngày nay có ai đứng trước cánh đồng với những thửa ruộng vuông vắn, cấy thẳng hàng, lúa nặng bông, vân vân, hoặc đạp xe ôm dung phóng qua những cánh đồng cò bay thẳng cánh trên những bờ vùng, bờ thửa, dạch ngang dọc như bàn cờ, thì đừng quên người quy hoạch xây dựng lại ruộng đồng kiểu mới ở nước ta là Lương Định Của. Chính ông đã khẳng định, trong kỹ thuật trồng lúa nước, bờ vùng kiên cố, bờ thửa, thích đáng, mương tưới, mương tiêu, hợp lý là điều kiện tối thiểu để thực hiện thăm canh, tăng năng suất, bảo vệ và cải tạo đất. Đó cũng là phương tiện cơ bản để lưu thông vận chuyển phân bón ra đồng và đưa sản phẩm nông nghiệp về thôn xóm. Chính ông đã chứng minh qua thực tiễn rằng, để đạt được 5 tấn thóc 1 hecta cả năm trên diện tích rộng, trong một thời gian ngắn cần phải nắm vững những nhân tố đồng đều trong sản xuất nông nghiệp. Đó là sự đồng đều của thóc giống, ruộng mạ, ruộng cày, kỹ thuật cấp, chăm bón. Trên báo Nhân dân số ra ngày 11 tháng 12 năm 1966, ông đã công bố những luận điểm của mình, và ông cũng là người đưa ra kỹ thuật cấy để cây lúa được thẳng hàng và nhanh gấp nhiều lần như trước. Có lần ông Phạm Hùng cùng ông Lương Định Của đi tìm hiểu tình hình sản xuất nông nghiệp. Nhìn thợ cấy, ông Phạm Hùng hỏi vui: các cô cấy theo kiểu nào mà ngửa tay, thẳng hàng, đẹp thế? Những thôn nữ không biết đó là quan chức đi khảo sát tình hình và cũng không biết trong đó có Lương Định Của, cũng đùa lại: các chú cứ đứng trên bờ thì bao giờ biết cấy được, cứ lội xuống bùn thì em sẽ bày cho cách cấy của ông Của. Thế là ông Của cũng vui tính không kém, liền xắn quần, bỏ dép xuống ruộng, thoăng thoắt cùng các cô gái cấy lúa. Những động tác ngửa tay của ông cấy lúa vừa thẳng hàng vừa nhanh khiến các cô phục lăng. Ôi, chú này đáng là đồng nghiệp của ông Của rồi đấy. Kỹ thuật đồng đều trong động tác cấy của ông đã được ghi nhận. Cấy ngửa tay để cây lúa không bị ngập quá sâu xuống bùn và một áp dụng sáng tạo. Báo Nhân dân số ra ngày 29 tháng 8 năm 1985. Đóng góp lớn nhất của Lương Định Của cho nền nông nghiệp nước nhà là ông đã đẻ ra giống lúa lai tạo đầu tiên, giống lúa nông nghiệp 1. Giống lúa này được tạo ra bằng cách lai giữa giống Ba Thắc Nam Bộ và giống lúa Bunko của Nhật Bản. Dựa vào đặc tính của hai giống lúa này, ông đã áp dụng thành công tập giao, giữ lại và phát huy được các đặc tính tốt, loại trừ đặc tính xấu từ bước tạo thành công giống lúa mới. Ngắn ngày, thu hoạch nhanh, cứng cây, bông to, nhiều hạt, năng suất cao, phẩm chất tương đối ngon cơm. Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiệp đã chính thức công nhận và cho phát triển giống lúa nông nghiệp 1 tại nhiều nơi. Năng suất đạt trên 3 tấn 1 hecta, góp phần đẩy mạnh luân canh, luân phụ. Ngoài ra, ông còn đưa ra những giống lúa mùa muộn và giống lúa chim mà ông đặt tên là Đoàn Kết và Thắng Lợi. Như hai giống lúa này không thành công, không nản chí, ông tiếp tục lao vào nghiên cứu thử nghiệm, bằng cách lai giống lúa đoàn kết với sài đường để cho ra giống chim 314. Giống lúa này chịu được nước sâu, năng suất từ 2 tấn rưỡi đến 3 tấn một hecta, được đưa vào sản xuất từ năm 1968 và hiện nay vẫn còn tồn tại ở miền Bắc. Thời gian từ năm 68 trở đi, giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc rất ác liệt, nhiều địa phương phải cấy hái vào ban đêm tận dụng ánh pháo sáng của giặc. Việc nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn. Với những đóng góp rực rỡ như trên, Lương Định Của có quyền nghỉ ngơi và gặm nhấm vinh quang của mình cho đến cuối đời mà không ai phiền trách được cả. Thế nhưng ông vẫn lao vào công việc sáng tạo và nghiên cứu. Vào những năm cuối của thập niên 60, giống lúa ER8 hay còn gọi là nông nghiệp 8, ông đã phân lập thành 1.000 dòng và chọn ra dòng 388. Giống lúa 388 đã được trồng rộng rãi, năng suất bình quân từ 4 đến 6 tấn một hecta, góp phần tăng sản lượng lúa hàng triệu tấn một năm. Rồi ông tiếp tục thành công rực rỡ với giống lúa Xuân Sớm, chịu được rét cắt da cắt thịt ở miền Bắc mà ông đặt tên là Nông nghiệp 75 gạch nói Y. Với năng suất từ 3 tấn rưỡi đến 4 tấn rưỡi một hecta và được chính thức công nhận là giống lúa nhà nước theo quy định hiện hành. Không những là nhà chọn giống, lai giống lúa đầu tiên ở nước ta, Lương Định Của còn là người đã góp phần không nhỏ trong việc lựa giống, lai tạo giống cho nhiều loại cây trồng nữa. Ngoài việc đưa ra giống dưa hấu, không hạt, cà chua, khoai lang, dưa lê, vân vân, ông còn áp dụng cả tri thức uyên bác về tế bào học vào việc xử lý đa bội với rau muống. Ở miền Bắc, rau muống nhỏ bé như ngón tay, ông đã lai tạo ra loại rau muống tứ bội có thể có cọng to, lá to. Cuối năm 1968, trong Đại hội Anh hùng Lao động và Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước, ông được tuyên dương là được quần chúng nông dân tín nhiệm. Từ giữa năm 1967 đến ngày 28 tháng 12 năm 1975, ngày mất của ông, Lương Định Của được bầu làm viện trưởng Viện Cây Lương Thực Thực Phẩm. Thời gian này, ông đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm, rồi danh hiệu chiến sĩ thi đua, huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, anh hùng lao động, v.v. Đây không phải chỉ là những lời tuyên dương ca ngợi, mà đó còn là kỷ niệm của những ngày sụp chân xuống bùn, đổ mồ hôi trên đồng ruộng cùng bà con nông dân. Ngoài những cống hiến cho khoa học, ông còn là người có công xây dựng nền móng cho trường đại học nông lâm đầu tiên ở nước ta và cũng là người đào tạo nên những kỹ sư đầu tiên. Nghĩ về ông, xin trích nhận xét của giáo sư Vũ Tuyên Hoàng, Báo Nhân dân số ra ngày 29 tháng 8 năm 1985, đã viết bằng giọng văn thủ thỉ tâm tình và chứa chan tình cảm. Bác Của, tiếng gọi yêu mến của mọi người đối với ông, đã từ tấm lòng tha thiết yêu nước mà trở về với cách mạng, với nhân dân lao động trên đồng ruộng. Ông đã đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp khoa học nông nghiệp vào những buổi đầu, là một trong những người đặt nền móng cho khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam phát triển như ngày nay. Danh hiệu anh hùng lao động mà ông được đảng và nhà nước phong vào năm 1966 đã ghi nhận công lao đóng góp của ông. Tính ông ít nói, thường suy tư trầm lặng, ưa cụ thể và xác thực trong nghiên cứu khoa học. Ông hướng dẫn những người có công tác bằng những ý kiến thiết thực đơn giản có thể áp dụng trong thực tế. Hình ảnh cao gầy của Bác Của, sắn quần lội ruộng, không quản nắng mưa, thường được mọi người nhắc đến. Ông và gia đình sống cuộc sống thanh bạch như nhiều người. Ông đã từng đi chỉ đạo sản xuất ở nhiều nơi. Tỉnh Thanh Hóa là nơi ông dừng lại lâu nhất, đưa thử nghiệm giống lúa chim trăng, cái tên đẹp một thời. Ở địa phương, Bác Của đi thăm sản xuất ở các hợp tác xã bằng chiếc xe đạp đã cũ, qua nhiều quãng đường dài hàng mấy chục cây số lầy lội. Năm 1975, tiếng súng của quân giải phóng thắng trận giòn giã ở chiến trường miền Nam đã mở ra trong tâm tưởng ông biết bao hy vọng. Ông hăm hở trở về quê hương Nam Bộ để tiếp tục phục vụ bằng chuyên môn của mình. Ông dự định nghiên cứu phục hồi sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự định ấy chưa kịp thực hiện thì ông đột ngột qua đời. Sau một ngày ông mất, Chủ tịch nước đã ký quyết định ngày 29 tháng 12 năm 1975 truy tặng ông huân chương lao động hạng nhất, Rồi đúng 16 năm sau ở Sóc Trăng có con đường và trường học cấp 2, cấp 3, vinh dự được mang tên Lương Định Của. Còn nhớ khi ông được Bác Hồ ký bằng anh hùng lao động ngày 1 tháng 1 năm 1967, sổ vàng số 104-SV, thì giáo sư Phạm Thiều đã tặng ông 4 câu thơ trong bài Tân Lang Phụ của chí sĩ yêu nước Nguyễn Thông. Trực cán đinh đinh bất thụ điều, giao phong bỗng nhật tưởng cô liêu, cùng phong tự hữu lăng xương tiết, thiên nhượng hàng tùng tác hậu điêu. Dịch: như thân cây thẳng tắp không đeo theo cành non, nghĩ đến dáng dấp cô đạo gió lai bưng mặt trời, suốt mùa đông tự có tiết cứng cao ngạo với xương giá, chỉ chịu kém cây tùng chịu rét tàn tạ sau cùng. Dân có thể thấy hình ảnh của Tân Lang Thụ cây cau để dí với bác sĩ nông học Lương Định Của. Tôn Thất Tùng phát minh phương pháp cắt gan có quy phạm. Trong khoa học không có con đường nào rộng rãi thênh thang cả, chỉ có một người nào không sợ gian khổ, dám mạnh bước trên con đường nhỏ hẹp đầy sỏi đá đó mới mong vươn tới những đỉnh cao chói lọi của khoa học. Karl Marx. Câu danh ngôn này đã được ghi trân trọng trong một quyển sổ tay của một sinh viên trường đại học y khoa Hà Nội. Hơn cả thế nữa, anh còn khắc nó trong trái tim của mình, đó chính là Tôn Thất Tùng, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1912 tại Thanh Hóa. Năm 1931, ông ra Hà Nội theo học tại trường Bưởi, rồi trường Y. Lẽ ra năm 1937, ông phải trình luận án, thi ra làm bác sĩ. Nhưng rồi cứ phân vân mãi, ra bác sĩ để đi làm, kiếm tiền, trong khi đó chưa học hành ra gì cả. Qua năm sau, khi có tổ chức thi nội trú cho các bệnh viện Hà Nội, ông là người duy nhất được nhận và tự chọn chỗ làm việc tại khoa ngoại của trường đại học y khoa Hà Nội, tức bệnh viện Việt Đức ngày nay. Cuộc đời khoa học của ông bắt đầu từ đây. Công việc của người nội trú là chỉ có một mình, hằng ngày 7 giờ sáng đi thăm bệnh nhân, 10 giờ phụ mổ cho giáo sư. Mổ xong, nhiều lúc không kịp ăn cơm trưa, ông nhanh chân xuống nhà xác để nghe phụ đạo về phẫu tích và mổ xẻ thực hành trên xác chết. Xong việc, phải trở lại bệnh viện, xem lại các ca mổ buổi sáng, tối đến trở về phòng nằm chờ các ngoại trú đến gọi về những ca cấp cứu. Cường độ làm việc thật dữ dội, nhưng ông không nản lòng, lúc nào cũng suy nghĩ, phải học đến nơi đến chốn những gì mà mình chưa biết. Ông có nhiệm vụ phải mổ xác các bệnh nhân đã được khám hay phẫu thuật để kiểm tra sự chính xác của chẩn đoán hay điều trị. Công việc nặng nhọc này đã giúp ông phát hiện ra những điều mà trước đây thầy mình đã dạy chưa chính xác. Các thầy tưởng sỏi mật chỉ nằm trong túi mật, trong khi sỏi lại nằm nhiều trong gan. Sau này ông mới nhớ lại, quan trọng thay cách làm việc của tuổi trẻ, lúc vỏ não chưa bị sách vở hay các ông thầy già nhồi sọ bằng những lý luận không sát mà người ta cứ tưởng như là chân lý vĩnh viễn. Nếu không bám sát vào thực tế hàng ngày như vậy, thì lúc trưởng thành lên làm sao không rơi vào con đường bảo thủ và giáo điều. Cho là mình đã biết hết mọi việc và tưởng rằng mọi vấn đề đã được giải quyết cả rồi. Đang cần mẫn làm việc và không ngừng khám phá, tìm hiểu những điều mà mình chưa biết, thì có một sự việc đã xảy ra làm thay đổi lớn lao cuộc đời khoa học của ông. Đó là một buổi chiều rét mướt, mây xám giăng ngang trời, một mình lây hoay trong viện mổ xác, ông đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Hàng chục con sun đã chui vào các đường mật ở trong gan. Ông đã dùng cái não xương gọi là Courette để phân tích rõ ràng cơ cấu trong gan, một việc chưa từng thấy trong các sách vở thời bấy giờ. Ông đem việc này đã trình bày cho một giáo sư Hút, thì giáo sư rất ngạc nhiên, cho rằng sun ở trong gan là một sự lạ. Vấn đề này đặt ra trong khoa học, nếu thấy lạ ở chỗ xuân chui vào gan, đó là nhận thức về một việc bất thường trong y học, nhưng không có tác dụng lớn về nghiên cứu. Nếu nói lạ vì đã phẫu thuật được các ống mật và mạch máu trong gan nhờ các con giun ấy, đó là nhận thức mới về một phương pháp mới để nghiên cứu cấu trúc trong gan. Tôn Thất Tùng bắt đầu bắt tay nghiên cứu cấu trúc trong gan. Từ năm 1935 đến năm 1939, ông đã mổ hơn 200 gan người chết, phẫu thuật tất cả các gan ấy và vẽ lại các sơ đồ rồi đối chiếu với nhau để tìm ra những nét chung. Do sự lao động nghiêm túc này, ông đã đạt đến trình độ có kỹ thuật phẫu tích đặc biệt bằng não gan. Chỉ trong vòng 15 phút, ông có thể phơi trần tất cả các mạch máu trong gan. Nhờ cách làm việc như vậy mà sau này ông có thể cắt bất cứ bộ phận nào của gan chỉ trong đầy 10 phút. Năm 1939, ông đã hoàn thành công việc nghiên cứu về cấu trúc các tĩnh mạch trong gan. Thế nhưng, thầy dạy ông là giáo sư Hood lại đánh giá thấp công trình này, cho rằng nó chỉ có giá trị về nhân chủng học. Lý do đơn giản là lúc bấy giờ chưa ai biết gì về vấn đề này cả. Còn ông tự khẳng định đây là công trình không thuộc về nhân chủng mà thuộc về phẫu thuật loài người. Vậy ông phải hướng công trình về việc cắt gan để chứng minh cho quan điểm của mình. Trước Tôn Thất Tùng, trên thế giới chỉ mới biết cắt gan không kế hoạch, nghĩa là cắt vu vơ, gặp mạch thì buộc lại. Làm như vậy thật nguy hiểm vì cắt xong, nếu không tìm được mạch đúng để cầm lại, bệnh nhân có thể chết vì máu chảy hay hoại tử gan. Chính Tôn Thất Tùng đưa ra một học thuyết táo bạo, tìm tất cả các mạch máu ở trong gan, buộc chúng lại với nhau rồi mới cắt gan. Đây chính là phương pháp mà sau này được gọi là cắt gan có quy phạm mà ông là người thực hiện đầu tiên trên thế giới, là người cha, như lời của bác sĩ C.M. Previn đã tôn vinh. Lúc đó, bản báo cáo về trường hợp cắt gan có quy phạm đầu tiên do Tôn Thất Tùng và Major May thực hiện được trình bày tại Viện Hàn Lâm Phẫu thuật Paris, nhưng tiếc thay bị giáo sư Phất Rin Tano công kích dữ dội vì nó quá mới, vì chưa ai biết rõ về cấu trúc mạch trong gan. Sau này, Tôn Thất Tùng nhớ lại sự công kích ấy như búa bổ vào đầu chúng tôi, và nó có tác dụng như một gáo nước lã dội vào sự nồng nhiệt của tôi đối với phẫu thuật cắt gan. Do đó, Tôn Thất Tùng lại mối tình với những con giun mà ông bỏ quên từ 3 năm nay. Lần này, ông đã chứng minh lần đầu tiên rằng bệnh phù tụy mà chưa ai rõ nguyên nhân từ trước đến nay ở Việt Nam là do giun đũa đã chui vào ống mật. Ca mổ ngày 26 tháng 9 năm 1941 của ông thực hiện cho bệnh nhân Cúc Châu đã khẳng định ông chuẩn đoán đúng và mổ đúng. Từ đó, hàng trăm bệnh nhân ở bệnh viện Phủ Doãn cũ đã được chuẩn đoán và mổ như vậy. Nguyên do về bệnh phù tụy đã được giải quyết ở Việt Nam. Công việc nghiên cứu khoa học của ông không chỉ đóng khung trong bốn bức tường của bệnh viện, tiếng súng hào hiệp và chính nghĩa của Việt Minh đã thức tỉnh ông ý thức của một công dân. Một hôm, ông được gọi gấp vào xem bệnh cho một cán bộ cách mạng lão thành. Đó là ông cụ gầy xanh xao nhưng đôi mắt rất sáng. Sau khi chữa bệnh, ông cụ giữa ông lại để hỏi han chuyện gia đình. Ông nói: "Thưa cụ, cháu vừa có con trai đầu lòng ạ." Ông cụ từ tốn nói: "Để tôi đặt tên cho nó. Tên chú có bộ mộc nên đặt tên cho con chú là Bách." Và cuộc gặp gỡ đầu tiên, tâm hồn ông đã chuyển biến theo cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của đôi mắt sáng ấy. Ông cụ chính là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Khi chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam ra đời, ông viết xong quyển sách tóm tắt kinh nghiệm nghiên cứu về giun với đầu đề "Viêm tụy cấp tính và phẫu thuật". Ông bán chiếc xe đạp bằng đinh ra với giá 400 đồng để lấy tiền in sách này. Quyển sách khoa học được xuất bản đầu tiên tại nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quyển sách thuộc về ngành y. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Tôn Thất Tùng đi theo kháng chiến. Những năm tháng này, ông cùng bác sĩ Hồ Đắc Di xây dựng trường đại học y khoa kháng chiến. lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công việc và những đóng góp của ông. Có lần bác gửi ông cái thiếp với dòng chữ: Bác sĩ Tùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo, chú làm việc rất hăng say, tôi rất vui lòng. Chú cứ gắng sức, kháng chiến nhất định thắng lợi, tổ quốc sẽ nhớ công con hiền cháu Thảo. Thím và các cháu mạnh khỏe chứ, tôi luôn luôn bình an, gửi chú và thím lời chào thân ái và quyết thắng. Tấm thiếp với những lời động viên của bác khiến Tôn Thất Tùng rất xúc động. Ông đã từng nói lên những suy nghĩ của mình: với sự quan tâm của bác, không việc gì mà tôi không làm. Sau ngày Hà Nội được giải phóng, ông được cử làm giám đốc bệnh viện Phủ Doãn, kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế đến năm 1962. Bây giờ từ chiến khu về đến Hà Nội, ông mới biết là vào năm 1952, giáo sư Plotat Sapkov, người Pháp, đã thành công trong việc mổ gan có quy phạm. Nhưng khác với ông, phương pháp của bác sĩ này là trước khi cắt gan, tìm và buộc tất cả các cuốn mạch máu ở gần gan, còn ông thì tìm ngay ở trong gan. Nếu phương pháp của bác sĩ này ngốn hết từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì phương pháp của ông chỉ cần trong vòng 6 phút. Bác sĩ Tôn Thất Tùng đã công bố phương pháp mới của ông trên tờ báo Centra Platifun Chibruxi, tạp chí mổ xẻ ở Đức, rồi sau đó công bố ở báo The Lancet, báo giao bầu ở Anh. Lập tức công trình khoa học này đã gây chấn động trong giới y học thế giới. Các bác sĩ lỗi lạc nhất đã không tiếc lời ca ngợi ông và tôn vinh ông là người cha của cắt gan có quy phạm. Ông tiếp tục công bố công trình phẫu thuật cắt gan. Quyển sách này đã được in nhiều thứ tiếng và tên tuổi của Tôn Thất Tùng bắt đầu được giới y học quốc tế để ý. Đến năm 1965, ông đã có được kinh nghiệm của 322 trường hợp cắt gan. Lúc đó là một con số kỷ lục của thế giới. Năm 1970, ông được bầu làm ủy viên danh dự của Viện Hàn Lâm Y khoa Liên Xô. Viện Hàn Lâm Paris đề cử và bầu ông làm ủy viên ngoại quốc của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đó, phương pháp cắt gan có quy phạm của ông được ghi nhận là phương pháp kinh điển. Ông phát biểu, từ phát minh đến khi người ta công nhận, đường đi nào cũng rất dài vì trong khoa học, một kinh nghiệm mới phải được mọi người thử nghiệm có kết quả đã mới có giá trị. Và khi được phương pháp đã trở thành kinh điển, đó là một sự vinh dự rất lớn cho người phát minh. Tại sao tôi đã đạt được một con số cắt gan cao như vậy? Sự việc xảy ra là do suy nghĩ của tôi, tìm ra được một phương pháp mới sau người ta. Nếu không vượt xa kinh nghiệm của toàn thế giới, thì còn ai tin vào mình được? Năm 1970, ông được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao nhiệm vụ phát hiện các tác hại của chất diệt cỏ và nghiên cứu cách chữa các tác hại đó cho nhân dân. Do tự biết những kiến thức của mình về hóa sinh còn thiếu nên ông đã cộng tác với giáo sư Bửu Hội, nhà hóa sinh nổi tiếng làm việc tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học của Pháp và các giáo sư nước ngoài khác để có được nhiều khám phá mới mẻ. Ông đã công bố nghiên cứu về chất diệt cỏ dioxin, tố cáo chiến tranh hóa học của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Về cuối đời, bác sĩ Tôn Thất Tùng đã tâm sự về cuộc đời cống hiến cho khoa học của mình trong hồi ký Đường vào khoa học của tôi. Những dòng chữ tâm huyết này là hành trang cần thiết cho những ai muốn dấn thân và cống hiến cho khoa học. 1. Chuẩn bị tư tưởng. Trước hết chúng ta cần phải biết bền bỉ trong việc nghiên cứu một công trình có giá trị đòi hỏi nhiều thời gian, giả sử như phương pháp cắt gan của tôi, bắt đầu từ năm 1934, bị thất bại vào năm 1939, được nghiên cứu lại từ năm 1960 và đến năm 1974, các đồng nghiệp quốc tế mới biểu dương tán thành. Đứng về khoa học mà nói, có thể thành công hoặc không, nhưng trong nghiên cứu, sự quan trọng là xây dựng cho bản thân người nghiên cứu một thái độ khoa học, một phương pháp khoa học. 2. Phải có ngoại ngữ. Trong các vấn đề khoa học, thông tin là hàng đầu. Có nắm tin tức nhiều mới biết phát minh tốt, tin tức trong nước không đủ vì nó chỉ giống như một hạt nước trong biển cả mênh mông về nghiên cứu khoa học của thế giới. Phải nắm kịp thời cơ vì tình huống khoa học thay đổi một cách rất nhanh chóng. Tuy nhiên, nghiên cứu về y Tôi cũng phải nắm hết cả những tin tức về sinh vật và cũng phải theo dõi các phát minh của các ngành khác như là di truyền, hóa học, vật lý, toán, vân vân. Trong thế giới ngày nay, một phát minh ở một ngành có tác dụng rất rộng rãi, có khi rất sâu sắc đến ngành khác. Giả sử như nghiên cứu về ung thư mà không nắm các lý luận về màng tế bào thì không thể theo dõi được các tin tức. Theo tôi thì các trường đại học ngày nay phải dạy vào năm đầu tiên 2 tiếng ngoại quốc trước khi vào học chương trình thật sự. 3. Phải biết quan sát. Các bạn phải tập từ thuở bé biết quan sát sâu sắc những hiện tượng xung quanh mình, những hiện tượng trong thiên nhiên. Quan sát qua trí tưởng tượng giúp cho chúng ta đặt ra những vấn đề về mọi sự việc. 4. Phải có trí tưởng tượng. Không có trí tưởng tượng không thể có phát minh. Nhà bác học Einstein đã viết, tưởng tượng quan trọng hơn hiểu biết. Đây là nhược điểm hiện nay của hầu hết những học sinh chúng ta, vì cách dạy ở các trường phổ thông đào tạo của những người khoa học phải bắt đầu từ lúc bé để có những người giàu trí tưởng tượng. Có trí tưởng tượng mới biết đặt vấn đề cho mọi sự việc dưới khía cạnh nào đây. Có đặt vấn đề mới, có giả thuyết để xây dựng một vấn đề. Không có vấn đề thì không có giả thuyết. Không có giả thuyết thì không có phát minh khoa học. 5. Phải có văn hóa rộng rãi. Có thể nói là tất cả các nhà khoa học được giải thưởng Nobel đều có những kiến thức văn hóa rộng rãi chứ không phải chỉ là những chuyên môn thuần túy. Ở đây vai trò triết học đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học rất quan trọng. Chúng ta có một khí cụ sắc bén là chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhưng muốn áp dụng tốt những nguyên lý duy vật biện chứng cần phải có một phân tích sâu sắc về sự việc. Chỉ có phân tích sâu sắc mới làm nổi bật vai trò của duy vật biện chứng, mà muốn phân tích tốt phải biết quan sát, phải biết tự giải phóng tư duy của mình khỏi sách vở và giáo điều. Triết học và trí tưởng tượng là cơ sở cho đầu óc phát minh. Ngoài ra, một số lớn học sinh còn chưa được học ở đại học môn logic. Sau triết học cũng cần phải nắm cơ bản của toán cao cấp và thống kê. 6. Phải nắm vững chắc những phương pháp nghiên cứu khoa học. Đây là một việc rất giản dị nhưng khó thực hiện bởi vì con người quá thích quả quyết với lời nói hơn là với việc làm để chứng minh. Phương pháp khoa học là một quá trình có khi rất lâu dài và gian khổ để kiểm tra. Kiểm tra của nó dựa trên những logic và thực nghiệm. Cách làm phải hoàn toàn cởi mở, không được bí mật và những kết quả phải được tất cả mọi người kiểm tra bằng cách theo những đường lối mà người phát minh đã dùng. Như vậy, một công trình khoa học đòi hỏi là tất cả cách tính toán, giả thuyết, quan sát, kinh nghiệm, kết quả đều phải là những kiểm tra đi, kiểm tra lại, phê bình, thảo luận và ngay cả phủ nhận nữa. Không phải phương pháp khoa học tránh cho ta khỏi sai lầm, nhưng vì phương pháp này đã có ngay trong cách làm việc của nó một tính chất tự sửa sai, cho nên về lâu và về dài, những sai lầm đó có thể tự sửa chữa được. Đây là một phương pháp hoàn toàn khách quan, cá nhân của một người khoa học tuy có khi có ảnh hưởng, nhưng bản thân khoa học không phụ thuộc vào tên tuổi của một người nào. Sự thật trong khoa học được đặt ra trên những cơ sở logic và thực nghiệm mà mỗi ngành đều có riêng cho mình. Khoa học hoàn thành dựa vào những con số và đánh giá các kết quả phải dựa trên những con số chứ không phải trên nhận định chỉ về phẩm chất thôi. Con số là tiếng nói chung của khoa học và không có con số, một công trình khoa học sẽ mất phần sáng sủa của nó. Nhờ đấy, khoa học có một tính chất toàn diện mà không ai phủ nhận được cả. Cuối cùng, cũng nên ghi nhận rằng nghiên cứu khoa học không phải là đóng cửa để đọc sách mà tìm những sự việc thích đáng đặt giả thuyết để kiểm tra qua thực nghiệm và biến thành định luật giúp cho con người làm chủ thiên nhiên. Đây là một công việc lao động vừa chân tay vừa trí óc. Trí óc chỉ đường cho chân tay lại hướng dẫn lại cho trí óc và cứ thế mãi để đi đến mục tiêu đã định. Giáo sư nhà bác học Tôn Thất Tùng đã từ trần vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 7 tháng 5 năm 1982, đúng vào ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đúng vào ngày mà cách đó 28 năm, ông đã ghi trong nhật ký, bước vào phân khu của đội điều trị 1, tôi hỏi một anh đang ở gần đấy. Anh biết gì chưa? Tin gì? De Cattery đầu hàng rồi. Anh bổ bữa người ra, hét lên: thật không anh? Hoan hô, hoan hô. Âm thanh kỳ diệu và gian dội ấy tưởng chừng như chúng ta còn nghe ấm lòng mỗi lần tưởng nhớ đến bác sĩ Tôn Thất Tùng. Tên tuổi của ông sẽ mãi mãi còn sống trong lịch sử của nước nhà. Trần Đại Nghĩa, người chế tạo súng bazooka và SKZ. Ngày 11 tháng 9 năm 1946, từ cảng Marseille, một chuyến tàu lặng lẽ khởi hành, sóng vỗ y ẩm vào boong tàu. Vòm trời xanh biếc, những con hải âu lượn bay. Trên tàu có Chủ tịch Hồ Chí Minh, bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân, kỹ sư mỏ và luyện kim Võ Đình Huỳnh và kỹ sư Phạm Quang Lễ. Khi tàu đến Lyon, trời đẹp, mọi người rủ nhau đi dạo phố, chỉ còn lại một người. Đứng trên boong tàu, Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi: bây giờ ở nhà còn gian khổ lắm, chú có chịu nổi không? Thưa bác, tôi chịu nổi. Người trầm ngâm rồi hỏi tiếp: bây giờ ở nhà kỹ sư về vũ khí không có, máy móc thiếu thốn, liệu chú có làm việc được không? Thưa bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm và tôi tin tưởng là làm được những nhiệm vụ bác giao. Những câu trả lời rạch ròi và dứt khoát đã khiến cho bác Hồ hài lòng. Lúc này hội nghị đàm phán giữa chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với chính phủ Pháp tại Fontainebleau đã thất bại. Chuyến tàu lên đênh trên biển suốt 40 ngày đêm mới về đến cảng Hải Phòng. Người được Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi chính là kỹ sư Phạm Quang Lễ. Ông sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913 trong một gia đình giáo viên tại xã Xuân Hiệp, huyện Tam Bình, Vĩnh Long. Năm 1933, ông đậu tú tài Tây và tú tài bản xứ. Cả hai lần đổ đầu thì ông thừa điều kiện để ra làm quan, nhưng ông không chọn con đường đó. Ông tiếp tục học và do học giỏi nên được hội ái hữu của trường Blaslop Blaubart cấp học bổng 1 năm bên Pháp. Ông mơ ước được vào trường đại học quân sự để học hỏi kỹ thuật chế tạo vũ khí, đặng sau này chống lại bọn ngoại xâm. Nhưng ước mơ ấy không được phép thực hiện. Ông thi vào trường quốc gia Cầu Cống, đồng thời học thêm ở những trường đại học cao đẳng khác nữa. Tuy nhiên ở trường này vẫn không thỏa mãn ông những hiểu biết về chế tạo vũ khí, ông quyết định dồn toàn bộ thời gian còn lại để đi vào thư viện đọc sách. Sau này ông kể lại: tôi cần phải tìm hiểu về lý thuyết quân sự. Tôi đọc các luận văn về chiến thuật, chiến lược, nghiên cứu của các tác phẩm quân sự của các tướng lĩnh nổi tiếng. Học lý thuyết chưa đủ, tôi còn phải tranh thủ mọi thời cơ để được học trong thực tế. Tôi chăm chú làm thí nghiệm, đi tham quan các nhà máy, các viện nghiên cứu, nhất là những viện bảo tàng vũ khí, vì biết Đức là nước đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, nên ông đã tranh thủ một tháng nghỉ hè để học ngữ pháp và học thuộc 4.000 từ trong một cuốn từ điển tiếng Đức. Nhờ có nghị lực và trí thông minh phi thường như thế nên ông mới đọc được những tác phẩm bàn về chiến tranh bằng nguyên tác tiếng Đức. Thành phố Paris hoa lệ lộng lẫy như một nàng công chúa kiêu kỳ, nhưng vẫn không quyến rũ được ông rời khỏi thư viện. Nhờ quen với người thủ thư nên ông đã mượn được rất nhiều tác phẩm quý về chế tạo, sử dụng chất nổ, về thiết kế chế tạo các loại súng lớn, súng nhỏ. Những quyển sách này chỉ được mượn bí mật, do đó khi mượn vào ngày thứ bảy thì ông phải thức suốt đêm để đọc, ghi chép rồi sáng thứ hai đem trả lại cho thư viện. Đây là tấm gương tự tích lũy kiến thức và tự học rất đáng kính trọng. Sau khi tốt nghiệp, ông không làm việc ở các hãng công nghiệp của ngành cầu đường mà xin làm việc trong một xưởng chế tạo điện và xưởng chế tạo máy bay. Năm 1942, ông có sang Đức làm việc trong hai xưởng chế tạo máy bay và viện nghiên cứu vũ khí. Làm việc một thời gian, ông quay trở lại Paris làm việc cho công ty Subavion. Năm 1946, ông đã theo bác Hồ trở về nước. Hành trang của ông rất cồng kềnh. Không ai ngờ đó là một tấn sách. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, ông được bác Hồ cho gọi tới nơi làm việc tại Bắc Bộ Phủ. Bác nói: kháng chiến đến nơi rồi. Hôm nay, bác quyết định giao cho các chú nhiệm vụ làm cục trưởng cục quân giới. Chú sẽ chăm lo vũ khí cho bộ đội. Đây là việc làm đại nghĩa. Vì thế, từ nay, bác đổi tên cho cháu là Trần Đại Nghĩa. Đồng thời, con để bảo vệ người thân của chú ở miền Nam, bác mong chú gắng hết sức mình để làm tròn nhiệm vụ. Bây giờ, Pháp đang tung hoành ngang dọc trong chiến trường là nhờ có xe tăng, làm sao để tiêu diệt xe tăng của chúng. Trần Đại Nghĩa cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bủ lên xưởng quân giới ở Thái Nguyên. Họ đem theo 3 khẩu súng và 20 viên đạn bazooka mà tình báo Mỹ đã giúp ta khi chống Nhật. Sau khi khẳng định đó là khả năng chống được xe tăng, thiết giáp cả hai ông đều nhất định theo mẫu đó nghiên cứu để sản xuất thử súng và đạn của bazooka. Tháng 11 năm 1946, xưởng công binh Giang Tiên, Thái Nguyên đã chế tạo được hoàn chỉnh cả súng và đạn bazooka. Nhưng khi đem bắn thử thì đạn không có sức công phá mục tiêu như đạn của Mỹ. Cuộc kháng chiến toàn quốc đã nổ ra, công việc chống xe tăng của giặc càng đòi hỏi bức thiết hơn. Trần Đại Nghĩa bắt tay vào công việc cải tiến. Tại một điểm sơ tán ở Ứng Hòa, Hà Đông cũ, ông trực tiếp chỉ đạo công việc. Chế tạo đạn bazooka khó nhất là ở phần ống đuôi. Ở đó có chứa thuốc phóng. Loại thuốc phóng của Mỹ là loại thuốc cháy trong khói, gốc nitrocellulose. Ta không có loại đó nên ông đã tính toán lý thuyết để dùng thuốc thu được từ Đại Bác của Pháp. Ông tiếp tục chế tạo mồi lửa có nhồi thuốc đen. Khi phát hỏa thì thuốc đen bùng cháy để tạo thành lực đẩy viên đạn đi. Sau đó ông cho đem ra bắn thử, tổ chức ở khu vực Chùa Hương, một khu vực xa dân, và lấy vách núi làm bia. Lần thứ nhất, viên đạn lao ra khỏi nòng, bay đập vào vách đá một tiếng khô khốc. Đến xem xét thì ra mọi người chưa tháo chốt an toàn trước khi bắn. Lần thứ hai, viên đạn phút khỏi nòng, một tiếng nổ dữ dội vọng lại, nhưng vách đá chỉ bị phá thủng khoảng 2 gang tay, độ sâu không đáng kể. Lần thứ ba thì uy lực của đạn không công phá gì hơn thuốc nổ của Melinit, cháy không hết vung vãi đầy đám cỏ xanh. Tại sao lại như thế? Biết bao câu hỏi đã được đặt ra trong đầu Trần Đại Nghĩa. Ông lại suy nghĩ để cải tiến. Lần này bắn thử được tổ chức ở trường tiểu học Ứng Hòa. Viên đạn hùng dũng lao phút ra khỏi nòng và gây ra một tiếng nổ kinh hoàng. Nó đã phá toang tường gạch sâu gần 20 cm. Ở chính giữa có cái lỗ thủng, đường kính khoảng 10 cm, sâu 0.75 cm. Kết quả này đã khiến cho ông vui mừng đến rơi nước mắt. Ngày hôm sau, ông bắn thử viên đạn của Mỹ sản xuất để so sánh. Kết quả là khói lửa, sức xuyên phá đều giống đạn của ta. Lúc này, mặt trận Hà Nội đã bị giặc chọc thủng. Chúng dùng xe tăng, thiết giáp tấn công ra hướng Chùa Trầm. Trên đường số 6, 2 khẩu súng và 10 viên đạn bazooka đã được cung cấp cho đơn vị của Vương Thừa Phủ. Trận chiến diễn ra ngày 3 tháng 3 năm 1947. Hai chiếc xe tăng của giặc đã bị bắn cháy, buộc giặc phải rút lui. Mũi tấn công này đã bị vũ khí bazooka của Trần Đại Nghĩa bẻ gãy. Tin vui này đã làm đứt lòng anh em quân giới và các chiến sĩ trên mặt trận. Tài liệu kỹ thuật chế tạo bazooka đã được phổ biến rộng rãi từ phía Bắc cho đến khu 5 để sản xuất hàng loạt. Nhưng bazooka vẫn còn những hạn chế của nó khi đánh phá vào các mục tiêu khác. Chính từ gợi ý của các chiến sĩ trong việc công đồn, ông tiếp tục nghiên cứu thiết kế thành công súng Đại Bác không giật SKZ. Súng bắn ngay theo nguyên lý hỏa tuyển. Thuốc cháy trong ống phục về phía sau, tạo sức đẩy viên đạn bay về phía trước. Vì thế các bộ phận của súng chỉ cần gọn nhẹ, làm bằng gỗ và có thể tháo lắp dễ dàng. Cuối năm 1948, dưới sự chỉ huy của ông, bộ đội quân giới quyết định nghiên cứu chế tạo súng SKZ. Đây là một loại vũ khí không sập khuôn theo mẫu vũ khí nào có sẵn, mà có khả năng tiêu diệt các Sponkey và xe thiết giáp của giặc Pháp. Còn gọi là súng không giật, cỡ 60mm. Lần bắn thử chính thức đầu tiên vào tháng 4 năm 1949 tại Đơn Dương, Tuyên Quang, đạt kết quả rất khả quan. Cục quân giới quyết định đưa vào sản xuất phục vụ chiến đấu. Chỉ một tháng sau, loại vũ khí này đã lập được chiến công đầu tiên, tiêu diệt lô cốt của giặc trong trận Phố Ràng. Sau đó tháng 6 năm 1949, nó lại được hoàn thiện tiếp, có khả năng phá vỡ xuyên thủng bức tường gạch ở thành cổ Tuyên Quang với đường kính 0,5m, chiều dài 1m từ cự ly 60m, mở ra khả năng to lớn có thể phá hủy xe bọc thép và bon cây dày của giặc trong các trận tiếp sau như Phố Lu, Chùa Dầu, Com Long, Mang Dai, vân vân. Sau đó, từ thực tế của chiến trường, ông đã nghĩ đến loại bơm bay. Ít lâu sau, bộ đội ta đã phóng thử thành công loại bơm bay nặng 30kg, có thể đánh các mục tiêu xa 4km. Khả năng làm việc của Trần Đại Nghĩa thật phi thường. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ông đã góp phần trong việc chế tạo ra SAM-2. Đây là thứ vũ khí cải tiến với mẫu mã có sẵn của Liên Xô để pháo đài bay B-52 không còn huênh hoang, bất khả xâm phạm. Không chỉ là một nhà khoa học chế tạo vũ khí, Trần Đại Nghĩa còn là một người đề xuất với Bác Hồ chiến lược sơ tán và phòng thủ thụ động để tránh thương vong lớn và được Bác chấp nhận. Sau này, ông kể lại, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964, tôi nhận thấy là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sắp đến nơi. Tôi nhớ lại hậu quả tai hại của cuộc ném bom lớn của các thành phố khu đông dân trong chiến tranh thế giới. Một đêm năm 1942, không quân Mỹ tập trung ném bom và bom cháy xuống thành phố cảng Hamburg có hàng triệu dân. Hậu quả là chỉ trong một đêm, hơn nửa triệu dân đã chết. Trong cuộc chiến tranh sắp tới, Mỹ có khả năng ném bom gấp nhiều lần so với hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Dứt khoát là nếu không triệt để các biện pháp phòng thủ, thụ động thì sự hy sinh của nhân dân rất to lớn. Và ở Việt Nam, sơ tán dễ hơn ở nước châu Âu. Đất thì mềm hơn, dễ đào các công sự thô sơ, ngụy trang. Nghi trang cũng dễ hơn. Tính toán kết hợp lý thuyết và kinh nghiệm, tôi thấy rõ dù Mỹ tăng nhiều lần trọng lượng đạn bom lên, nhưng với phòng thủ thụ động ta có thể giảm bớt sự hy sinh rất nhiều. Có thể nói, Trần Đại Nghĩa lúc nào cũng nghĩ đến công việc chung có lợi cho đất nước. Những năm tháng quý nhất đối với ông vẫn là những thời trai trẻ. Có lần ông tâm sự, tuổi trẻ thật là quý giá, khi đã định hướng là khi ta không đánh mất mình trong dòng đời trôi nổi. Tuổi trẻ đủ sức mạnh giúp ta đứng dậy mỗi khi bị sức mạnh phũ phàng đánh ngã. Tuổi trẻ đủ dũng cảm vượt lên những con đường lẻ loi, âm thầm để đi tới tương lai. Tuổi trẻ khao khát tình yêu và cuộc sống. Song, khi đã có chí hướng, tuổi trẻ có thể dốc toàn bộ khát vọng cho tình yêu lớn. Dần, chính cuộc đời của ông đã làm nên như thế. Xuất thân từ một gia đình nghèo mồ côi cha, nhưng chỉ có nhờ sự học thì ông mới thực hiện được hoài bão lớn lao của mình. Tham gia về khoa học, kỹ thuật và chế tạo vũ khí trong cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân để giải phóng đất nước. Từ năm 1966, ông được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Năm 1977, là Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam và trong đời mình, ông đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Ông cũng là một trong những người đầu tiên được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh. Trái tim làm việc không mệt mỏi ấy đã vĩnh viễn ngừng đập vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 8 năm 1997 tại thành phố Hồ Chí Minh.